Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Còn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 4 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Một số lời tiên tri của bà Maria Esperanza. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 3 tháng 3, 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, mở đầu cho tuần lễ hành hương tại mộ hai Thánh Tông Đồ và thăm tòa thánh. Lúc gần 7 giờ rưỡi sáng, các giám mục đã quây quần trước mộ Thánh Phêrô cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam cũng như cho đất nước và giáo hội hoàn vũ. Tiếp đến lúc 8 giờ, các giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện ngay tòa Thánh Phêrô do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục chủ tế. Đồng tế với ngài ngoài các giám mục còn có hơn 60 linh mục Việt Nam, trong đó có 6 linh mục thư ký của 3 giáo tỉnh tại quê nhà, trước sự tham dự của 150 nữ tu, chủng sinh và anh chị em giáo dân, trong đó có một số tín hữu hành hương người Việt. Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Nguyễn Chi Linh đã nhắc đến ý nghĩa cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ gọi là cuộc hành hương Ad Limina, bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô. Đức Tổng Giám mục nhận định rằng cả cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam cũng cùng với các giám mục thực hiện trong tinh thần cuộc viếng mộ các thánh tông đồ tại đây. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhận xét rằng khi đến Roma, tất cả các tín hữu đều cảm nhận rất rõ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Hội Thánh toàn cầu. Chính trong ý thức về sự hiệp thông ấy mà hôm nay anh chị em quy tụ bên Hội đồng Giám mục Việt Nam dâng thánh lễ tại đây, nơi phần mộ của Thánh Phêrô.
Đức Giám mục Phát Diệm cũng diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về dụ ngôn người cha nhân hậu đón người con trai hoang đàn trở về và nêu bật lời mời gọi của Chúa, kêu gọi mỗi người trở về hòa giải với Chúa Cha. Đó là bước đi tiên quyết trên con đường tiến tới hiệp thông. Chỉ khi nào hòa giải với Thiên Chúa, con người mới được hiệp thông với Ngài và được dự phần sự sống và hạnh phúc của Ngài. Không phải chỉ có người con thứ mới phải hòa giải, mà chính người con cả cũng cần hòa giải với cha và người em. Người con cả không bỏ nhà cha ra đi, nhưng thực ra lại là người đã đi hoang trong tâm hồn. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nói đến việc kiến tạo sự hiệp thông trong Hội Thánh. Để có sự hiệp thông này, các môn đệ của Đức Kitô cũng cần đón nhận nhau và hòa giải với nhau. Người con cả tự hào là công chính, không thể chấp nhận đứa em hoang đàn trở về nhà cha. Sự thánh thiện đích thực đòi Hội Thánh phải đón tiếp tất cả mọi người. Thánh thiện không có nghĩa là tự đặt mình làm quan tòa xét xử, nhưng là tình yêu cứu thế, là khả năng chịu đựng, nâng đỡ, gánh vác nhau, tha thứ và đón nhận nhau. Điểm sau cùng được Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm nhấn mạnh là lên đường, đến với muôn dân, nghĩa là vì loan báo tin mừng của các tín hữu Kitô. Ngài nói, bên phần mộ Thánh Phêrô, từ dụ ngôn bài tin mừng, một lần nữa lệnh truyền loan báo tin mừng cho dân ngoại lại vang lên mãnh liệt cho Hội Thánh Việt Nam. Đức cha nhắc đến những khó khăn cản trở công cuộc loan báo tin mừng. Nhưng thực ra mỗi thời đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất trong công cuộc loan báo tin mừng không phải là những khó khăn bên ngoài, mà là tình trạng các môn đệ của Đức Kitô an phận, khép kín trong một mục vụ bảo tồn dành cho những người công chính và đạo đức, chưa thao thức ra đi đến với người ở xa. Trở ngại lớn nhất là tình trạng thiếu lửa trong Hội Thánh. thiếu nhiệt tình và niềm vui tin mừng, thậm chí đánh mất chính tin mừng. Sau thánh lễ, các giám mục Việt Nam đã gặp gỡ liên tu sĩ Việt Nam và dùng bữa trưa tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô, nơi có nhiều linh mục Việt Nam trọ học.
Vatican, chiều ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm các bà mẹ tại nhà Leda, một trung tâm được biến cải từ nơi bất lương thành nhà gia đình. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nằm trong khuôn khổ những ngày thứ sáu lòng thương xót, Ngài vẫn thực hiện mỗi tháng một lần trong năm thánh lòng thương xót. Nhà Leda được chính quyền tịch thu của tổ chức bất lương mafia và biến thành một nhà bảo vệ dành cho các phụ nữ tù nhân có con nhỏ. Từ tháng 3 năm ngoái, nhà này được Bộ Tư pháp và chính quyền thành phố Roma khánh thành và do Hội thiện nguyện Cecilia Onlus đảm trách, đón nhận các nữ tù nhân phạm pháp nhẹ, được nhà chức trách nhìn nhận có khả năng săn sóc con cái và có thể thi hành án tù trong khuôn khổ nhà gia đình. Hiện nay tại đây có 5 bà mẹ gồm một người Ai Cập, một người Ý và 3 người du mục Rome. Cạnh các bà mẹ tù nhân ấy, luôn có các nhân viên, các nhà giáo dục và thiện nguyện thuộc hội Aroma Insieme cùng nhau ở Roma. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được các bà mẹ tù nhân kinh ngạc và vui mừng cảm động đón tiếp. Ông giám đốc Lillo Di Mauro đã trình bày cho Đức Thánh Cha những cố gắng chuẩn bị nhà này và hoàn cảnh sống hiện nay của các nữ tù nhân và con cái của họ. Ông cũng cho biết hiện có 4.500 trẻ em có mẹ đang bị tù và 90.000 em có cha bị tù. Đức Thánh Cha đã thăm hỏi các bà mẹ và con cái, cũng như các nhân viên của nhà trước khi giã từ họ lúc 5 giờ chiều để về Vatican.
Vatican, theo trang mạng Vatican Insider, truyền đi hôm 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha sắp công bố một tông huấn mới về sự thánh thiện. Ơn gọi tất cả mọi người nên thánh qua việc vui mừng làm chứng tá tin mừng trong đời sống hàng ngày. Ký giả Andrea Tonielli đưa tin này và nhắc lại rằng hôm 28 tháng 2 vừa qua, bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Tất cả những người của Đức Giáo Hoàng Francisco do tác giả Fabio Marchese Ragona biên soạn, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Romero, điều hợp viên hội đồng chính Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã nhắc đến tông huấn mới của Đức Thánh Cha và nói: Tôi mới nghe một tiếng nói từ xa tiết lộ rằng Đức Giáo Hoàng đang chuẩn bị một văn kiện đẹp về sự thánh thiện. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh. Nếu chúng ta không lắng nghe tiếng gọi này, thì cuộc cải tổ sẽ không thành công. Theo ký giả Tonielli, vì cần thời gian để dịch ra các thứ tiếng, khó lòng mà tông huấn mới của Đức Thánh Cha sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 3 tới đây, nhân dịp kỷ niệm đúng 5 năm khai mạc sứ vụ Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco với thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero ngày 19 tháng 3 năm 2013. Tông huấn có thể được ban hành sau đó vào dịp lễ phục sinh. Theo Đức Hồng Y Maradiaga, đối tượng chính của tông huấn là thu nhỏ hai tông huấn về cộm trước, đó là tông huấn niềm vui phúc âm, công bố năm 2013 và được coi là hiến chương triều đại Giáo hoàng của Đức Francisco, và tông huấn niềm vui yêu thương, công bố năm 2016.
Caracas, tình trạng thiếu bột mì tại Venezuela khiến cho nhiều giáo xứ ở bang Merida phải từ bỏ việc cho rước lễ và các tín hữu được mời gọi rước lễ thiêng liêng. Trong số nhiều thứ thiếu thốn mà dân chúng tại Venezuela đang phải chịu trong tình trạng khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế, cũng có những hậu quả bất ngờ. Các tín hữu đi dự lễ Chúa Nhật 25 tháng 2 vừa qua trong nhiều thánh đường ở bang Merida đã không được rước lễ. Tại nhiều nơi khác, người ta phải bẻ nhỏ bánh thánh còn lại để mọi người có thể rước lễ. Trước tình trạng trên đây, nhiều cha sở phải xin các tín hữu mang bột đến để các nữ tu có thể làm bánh lễ. Cha Edward Molina nói với đài phát thanh Radio Blue rằng, bột mì trở nên họa hiếm như mọi thứ khác ở Venezuela. Những sản phẩm đó là sữa bột, bơ thực vật, đường, bánh, bột bắp, cà phê và mayonnaise. Nạn suy dinh dưỡng đang hoành hành nơi rất nhiều trẻ em tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết nói về vài nét văn hóa tôn giáo ở đàng ngoài và đàng trong của Việt Nam thời Cha Đắc Lộ.
Vào thời Cha Đắc Lộ đặt chân đến đất Việt bị phân chia thành hai vương quốc, đàng ngoài và đàng trong. Việc phân chia này ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực trên công cuộc truyền giáo. Lợi thế là thế này, nếu các nhà truyền giáo bị phía này đuổi, thì các vị ấy vẫn có thể ở phía bên kia, vì cả hai phía đều muốn buôn bán với Bồ Đào Nha, và phần nào bên này luôn muốn đánh bại bên kia. Nhưng bất lợi cũng không nhỏ, vì các nhà truyền giáo của hai bên không thể liên lạc trực tiếp với nhau. Nếu nhà truyền giáo muốn từ vương quốc này sang vương quốc kia, thì phải đi qua Ma Cao. Và trong bối cảnh đất nước phân đôi như thế, cả hai phía đều nghi ngờ các tu sĩ làm gián điệp cho đối phương. Về việc tuyển chọn quan lại trong triều đình, trên nguyên tắc, các quan được tuyển chọn qua các kỳ thi theo lối Trung Quốc. Trong đó họ phải thông thạo chữ Hán, kinh sách và thơ phú. Người đậu các cấp thấp được miễn quân dịch và miễn đóng thuế trong một thời gian. Người đậu hạng cao nhất là tiến sĩ thì được tiến cử vào hàng quan lớn. Các bài thi được xóa tên tác giả để người chấm không biết bài thi đó là của thí sinh nào. Trật tự xã hội ở Việt Nam có nhiều khác biệt so với Trung Quốc. Ví như, ngay cả trong Khổng giáo cũng không có sự vâng lệnh tuyệt đối từ trên xuống dưới như bên Trung Quốc. Một đặc điểm khác nữa là làng xã tự trị với câu nói quen thuộc, phép vua thua lệ làng. Chính điểm này tác động tích cực cho việc truyền giáo. Nếu những nhà lãnh đạo trong làng theo đạo, thì cả làng sẽ gia nhập đạo. Trong xã hội Việt Nam, địa vị của người phụ nữ cũng độc lập hơn trong xã hội Trung Hoa. Ví dụ, người phụ nữ ở Việt Nam không bị cấm xuất hiện bên ngoài công chúng như các phụ nữ Trung Quốc. Các phụ nữ Việt Nam cũng có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là trong hàng lãnh đạo. Cả điều này cũng tác động tốt cho việc truyền giáo, vì các phụ nữ lãnh đạo thường có những đóng góp quyết định trong việc quảng bá đức tin và xây dựng cộng đoàn. Về mặt tín ngưỡng, người Việt chịu ảnh hưởng bởi đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật. Khổng giáo và Lão giáo hoàn toàn đến từ Trung Quốc, còn Phật giáo phần nhiều đến từ Trung Quốc, phần khác đến từ phía Nam qua Champa. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Trung Quốc, nên Phật giáo Đại Thừa thắng thế tại Việt Nam. Một đặc điểm của Lão giáo nơi người dân Việt là vai trò trung gian đặc biệt của con người đối với các thần thánh. Ví dụ, có sự tồn tại của các ông bà đồng cốt, phù thủy. Thế kỷ 17-18 là thời gian thoái trào của Khổng giáo, là thời gian thâm nhập của Phật giáo, và nhất là thời gian mà ba tôn giáo Khổng, Lão, Phật tổng hợp lại thành một tín ngưỡng dân gian chung, và các nghi lễ, giáo lý được rút ra từ ba tôn giáo ấy, tùy vào nhu cầu từ ba hệ thống tôn giáo đó. Không có tôn giáo nào trong ba tôn giáo ấy được coi là quan điểm duy nhất đúng. Mỗi tôn giáo đào tạo một lối sống, cung cấp một con đường cho các lĩnh vực đời sống tinh thần tâm linh khác nhau. Tín ngưỡng chính của người Việt là tục thờ thần linh, bao gồm từ trên có ông trời, rồi xuống dưới có các thần bảo vệ khác nhau để chống lại ngạ quỷ tà ma. Nhất là người Việt đặc biệt gìn giữ quý trọng việc thờ kính tổ tiên, cắm rễ sâu trong đời sống gia đình. Trên thực tế, ba tôn giáo ngoại lai như Khổng, Lão và Phật có thể cắm rễ được vào Việt Nam là tùy mức độ những tôn giáo ấy đồng hóa được với tục thờ thần linh và truyền thống của người Việt hay không. Về địa thế, dù có một bờ biển dài, nhưng Việt Nam rất ít giao tiếp với bên ngoài. Hiếm khi có tàu ngoại quốc cập bến. Hồi đó có hai cảng chính, đó là Phố Hiến nơi sông Hồng dành cho miền Bắc, và quan trọng hơn là Hải Phố dành cho phía Nam. Người Tây Phương gọi Hải Phố là Phai Phô, tức là Hội An ngày nay. Chỉ khi người Nhật cấm người Bồ Đào Nha vào nước Nhật buôn bán năm 1614, thì người Bồ Đào Nha mới quay sang Việt Nam. Trước dòng tên, thì các tu sĩ Phan Sinh, Đa Minh và Âu Tinh đã tới truyền giáo trên đất Việt trong thế kỷ 16, nhưng họ không ở lại lâu. Đầu tiên có lẽ là năm 1533, có một linh mục tên là Inikhu đã đến bằng đường thủy, bí mật rao giảng đạo Gia Tô trong làng Ninh Cường, Quần Anh và Trà Lũ, thuộc giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ngày nay. Vị tu sĩ này có lẽ là tu sĩ Phan Sinh hoặc Đa Minh, người Bồ Đào Nha. Đến năm 1550, một tu sĩ Đa Minh người Bồ Đào Nha tìm cách giảng đạo cho người Campuchia suốt 5 năm nhưng không thành công. Năm 1583, một nhóm 8 tu sĩ Phan Sinh người Tây Ban Nha từ Philippines đến đàng ngoài, nhưng họ phải rời đất Việt sau 2 tuần vì không ai hiểu ai, cho dù họ được người dân Việt đón tiếp rất niềm nở. Khi các nhà thừa sai dòng tên đầu tiên đến thì họ đã gặp một số Kitô hữu. Cha Bujomi năm 1615 đã gặp ở Thanh Chiêm một bà chị của Viên Quan. Bà ấy lấy tên thánh là Francisca và con gái của bà tên thánh là Joanna. Cả hai được một tu sĩ Đa Minh hay Âu Tinh gì đó rửa tội cách đó khoảng 30 năm. Trên đây là những dấu vết bước đầu của công cuộc truyền giáo trên đất Việt. Công cuộc truyền giáo trên đất Việt trở nên một cách quy củ và lớn mạnh chỉ bắt đầu từ năm 1615 với các nhà truyền giáo dòng tên.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan đến sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah.
Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo lần trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ba mấu điểm đầu tiên trong sứ điệp thần học của ngôn sứ Isaiah. Hôm nay Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới hai mấu điểm còn lại của sứ điệp. Thưa cha, ngoài ba mấu điểm thần học là quan niệm về một Thiên Chúa siêu việt, trọn hảo, toàn năng, đấng luôn luôn hiện diện, hành động trong vũ trụ, giữa lòng cuộc sống con người và hướng dẫn mọi biến cố lịch sử. Mối tương giao thân tình giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, dân riêng được tuyển chọn và là hình ảnh đoàn ngũ những người tin vào Thiên Chúa, và quan niệm về tội lỗi và sự thưởng phạt. Ngôn sứ Isaiah có trình bày thêm gì nữa không?
Có, ngôn sứ còn trình bày hai điểm thần học quan trọng khác nữa, đó là nhóm nhỏ những người được cứu rỗi vì tin vào Thiên Chúa và trung thành sống các giới răn của Ngài, hay cũng còn gọi là số sót của Israel, và vương quốc mới, và đấng cứu thế. Cứu rỗi con người là tiêu đích hoạt động của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người, nhưng đồng thời Ngài cũng hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao lại chỉ có một nhóm nhỏ gọi là số sót, tức những người biết sống niềm tin vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa và tín thác nơi Ngài mới được cứu rỗi mà thôi. Trong tình trạng căng thẳng của chiến cuộc thời ấy, ngôn sứ Isaiah quy tụ quanh mình một nhóm tín hữu trung thành sống theo lề luật của Thiên Chúa. Đế quốc Assyria sẽ tàn sát dân chúng, nhưng một nhóm nhỏ sẽ sống sót. Đó là những người không nương nhờ vào các lực lượng chính trị ngoại bang mà cậy dựa vào chính Thiên Chúa và hy vọng nơi Ngài. Trước cảnh thất bại của lời mình rao giảng, nếu ngôn sứ Amos đã kết án toàn dân Do Thái, thì trái lại ngôn sứ Isaiah cho thấy rằng thử thách, khổ đau, thanh luyện chỉ có ý nghĩa khi chúng giúp dân chúng chuẩn bị cho ngày đổi mới và sống lại mà thôi, và công trình canh tân ấy sẽ do một nhóm nhỏ thực hiện.
Thưa cha, vậy đâu là sắc thái tiêu biểu diễn tả căn tính của nhóm nhỏ này?
Sắc thái tiêu biểu diễn tả bản chất của những người thuộc nhóm nhỏ này là lòng tin vững mạnh vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa và vào sự quan phòng khôn ngoan của Ngài. Vì là đấng toàn năng, Thiên Chúa cũng là đấng hướng dẫn lịch sử con người và lịch sử thế giới, lèo lái được cả những biến cố tiêu cực, thế nào để mưu cầu ơn cứu rỗi cho con người. Chính vì thế thái độ sống đúng đắn phù hợp với lòng tin vô bờ là hoàn toàn phó thác và tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa. Ơn cứu độ, sự giải thoát chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi. Còn các liên minh ngoại giao chính trị và việc tin tưởng nơi sức mạnh cũng như sự trợ giúp của con người chỉ tạo ra nơi tâm lòng con người một cảm tưởng an ninh, một thứ yên tâm giả tạo, chứ không thể nào cứu thoát được ai. Đứng trước những tai biến của thời cuộc làm đảo điên mọi sự như thế, mà vẫn lựa chọn sống tin yêu phó thác hoàn toàn nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, từ chối tin tưởng vào sự trợ giúp của con người, thật quả là một thái độ liều lĩnh và xem ra có vẻ điên khùng nữa. Thế nhưng chính thái độ tin yêu phó thác này lại diễn tả đỉnh cao của lòng tin. Ngôn sứ Isaiah lại còn đi xa hơn nữa khi chủ trương một đường lối chính trị của đức tin. Trong những giai đoạn vô cùng đen tối và hiểm nguy của lịch sử vương quốc Juda, ngôn sứ đã lớn tiếng rao giảng quyền năng của lòng tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa và khẳng định rằng sự sống còn của quốc gia tùy thuộc vào thái độ sống tin yêu phó thác ấy. Đường lối chính trị của lòng tin đã được ngôn sứ Amos gián tiếp đề cập đến. Ngôn sứ Hosea thì công khai rao giảng nó, nhưng chưa có vị ngôn sứ nào lại đã nhấn mạnh và đề cao thái độ sống ấy như ngôn sứ Isaiah. Ông coi Thiên Chúa và chương trình Ngài có đối với thế giới là trung tâm điểm quan niệm về lịch sử của mình. Và ngôn sứ Isaiah không chú ý tới những quan điểm chính trị khác, những quan điểm bề ngoài xem ra có vẻ thực tế hơn vì dựa trên sự khôn ngoan của loài người.
Thưa cha, vậy điểm thứ 5 trong giáo huấn thần học của ngôn sứ Isaiah là gì?
Điểm thần học thứ 5 trong sách ngôn sứ Isaiah là vương quốc mới và đấng cứu thế. Qua lòng tin của mình, nhóm nhỏ tín hữu phó thác nơi quyền năng quan phòng của Thiên Chúa được tham dự vào ơn cứu độ. Ơn cứu độ ấy được quan niệm vào thời sau hết như là một vương quốc của công lý và hòa bình, của tươi vui, tự do và ánh sáng. Các kẻ độc tài chuyên chế gian tham ác độc sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn, và Thiên Chúa sẽ giáo huấn dân Ngài. Ngài sẽ chúc lành cho đất đai, hoa màu, đồng nội và súc vật. Sẽ có nước tràn đầy sung mãn. Ánh sáng sẽ rạng rỡ gấp 7 lần, và mọi vết thương của dân tộc tội lỗi sẽ được chữa trị lành lặn. Trong vương quốc mới, các vua chúa quan quyền sẽ cai trị dân một cách công bằng liêm chính, và Sion thủ đô mới của vương quốc sẽ tìm thấy ơn cứu độ trong việc hiểu biết Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Vinh quang Thiên Chúa sẽ bao quanh che chở thành phố, và sẽ không có thù địch nào dám bén mảng đến gần. Vị vua lý tưởng tương lai thuộc dòng tộc David sẽ đến thiết lập nước Thiên Chúa. Ngài là đá góc tường, là nền tảng tòa nhà dân Thiên Chúa. Vì vua ấy có đủ mọi nhân đức, mạnh mẽ, khôn ngoan, hùng dũng và tràn đầy thần khí Chúa. Được sinh ra cách diệu kỳ nơi quê hương mình, Ngài là người danh tiếng nhất của dòng tộc nhà David. Ngài sẽ tái tạo công bằng và hòa bình trên mặt đất và sẽ trả lại cho con người tình trạng sống mật thiết, thân tình, quân bình, hạnh phúc với Thiên Chúa như trong thời khai nguyên vũ trụ và loài người. Toàn trái đất sẽ chan hòa sự hiểu biết Thiên Chúa.
Chính từ hình ảnh của vị vua lý tưởng này thuộc dòng tộc David nảy sinh ra những khía cạnh đặc thù diễn tả niềm hy vọng của dân Do Thái. Có đúng không, thưa cha?
Đúng thế. Từ và trong hình ảnh đó của vị vua lý tưởng nảy sinh ra các khía cạnh đặc thù của niềm hy vọng Do Thái. Dân Do Thái hy vọng có được trở lại vương quyền đích thực của mình, vương quyền của một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, hướng dẫn, răn bảo, sửa trị. Họ hy vọng có được trở lại cuộc sống an bình, thịnh vượng, hạnh phúc, viên mãn, tràn đầy của ngày con người và vũ trụ được khai sinh. Hy vọng vào một trời mới, đất mới của thời sau hết, khi nước Thiên Chúa thành toàn, viên mãn. Để diễn tả những khía cạnh thần học kể trên, ngôn sứ Isaiah đã dùng một thứ ngôn ngữ thật cụ thể, với rất nhiều hình ảnh và màu sắc. Ông là thần học gia lớn của học thuyết vương quyền cứu thế trong nghĩa hẹp của kiểu nói này. Ngôn sứ Isaiah là người đầu tiên đã đào sâu lời sấm của ngôn sứ Nathan và giải thích lời sấm ấy trong nghĩa cá nhân. Nghĩa là ông trình bày việc lời sấm đó hiện thực trong con người của một vị vua tương lai xuất thân từ dòng tộc David. Vị vua này trỗi vượt hơn tất cả mọi vị vua lịch sử thuộc dòng họ David, vì Ngài có đặc sủng, cao vời thần thiêng, cũng như vì Ngài là đấng sẽ thành lập một vương quốc không hề tàn phai. Chúng ta đang ở trong quan niệm mới mẻ và đầy sáng tạo về học thuyết cứu thế. Quan niệm cứu thế mới này sẽ trở thành gia tài tinh thần và là điểm cốt yếu hướng dẫn thái độ sống của các tín hữu trong các thế hệ cựu ước, luôn mong chờ đấng cứu thế. Và niềm trông mong đó sẽ được hiện thực trong thời Tân Ước, nơi Đức Giêsu Kitô.
Vương quốc của đấng cứu thế bao gồm những ai và sẽ như thế nào, thưa cha?
Theo một số văn bản khác, thì vương quốc của đấng cứu thế không chỉ bao gồm những người Do Thái sống rải rác ở khắp nơi trở về nước mà thôi, nhưng còn bao gồm cả những người ngoại giáo tin theo đạo độc thần nữa, nghĩa là những người chấp nhận tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Chính trong nghĩa này, trong sách ngôn sứ Isaiah có các văn bản nói về việc hoán cải của các dân tộc Cus, Tyro, Ai Cập và Assyria. Núi thánh của Thiên Chúa sẽ trở thành trung tâm thu hút người thuộc mọi dân nước trên thế giới, như viết trong chương 2. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Chúa phán truyền. Vào thời sau hết, Thiên Chúa sẽ dọn yến tiệc linh đình trên núi thánh Si-on cho đoàn ngũ những người được cứu rỗi. Màn tối tăm ngu muội che lấp tâm lòng con người sẽ bị cất đi, mọi khổ đau và sự chết sẽ bị tiêu diệt. Thiên Chúa sẽ gọi các tín hữu đã chết, và họ sẽ sống lại nhờ một trận mưa lạ lùng từ trời đổ xuống, có sức thiêng làm cho đất sinh sôi nảy nở, và vì thế có thể làm cho kẻ chết tái sinh.
Thưa cha, giáo huấn thần học của ngôn sứ Isaiah đã có các ảnh hưởng nào trên các thần học gia sau ông và trên dân Do Thái?
Nó đã có âm hưởng rất lớn, không chỉ trên các thần học gia sau ông, mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu đậm trên nếp sống của dân Thiên Chúa nữa. Các nhà khổ tu thuộc giáo phái Essenian ở Qumran gần biển chết đã sử dụng tác phẩm của ngôn sứ và các thánh vịnh hàng ngày để bồi dưỡng tinh thần tu đức và cuộc sống của họ. Các văn bản viết tay tìm thấy trong các hang ở Qumran chứng minh cho điều này. Thế rồi vào thời Tân Ước, ngôn sứ Isaiah là tác giả được trích dẫn nhiều hơn hết trong số các ngôn sứ cựu ước. Thánh Phaolô áp dụng nhóm nhỏ được cứu rỗi cho nhóm nhỏ người Do Thái chấp nhận niềm tin Kitô. Văn bản chương 6 sách Isaiah nói về sự mù quáng của dân cứng đầu cứng cổ được trích dẫn 5 lần trong Tân Ước và áp dụng cho những kẻ chống đối Đức Kitô cũng như cho những người chống đối Thánh Phaolô. Các đoạn nói về đấng cứu thế Emmanuel được áp dụng cho Chúa Giêsu. Hòn đá gây vấp ngã và hòn đá góc là chính Đức Kitô. Thánh Phaolô trích dẫn nhiều văn bản của sách Isaiah trong thư gửi tín hữu Roma. Thái độ khước từ việc phụng tự máy móc vô hồn được áp dụng cho những người đồng thời với Đức Kitô. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô cũng trích dẫn sách ngôn sứ Isaiah. Văn bản nói về sự sống lại được Thánh Phaolô trích dẫn trong thư gửi tín hữu Ephesô. Thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 2 trích dẫn hai chỗ liên quan đến ngôn sứ Isaiah và các con, và áp dụng cho con Thiên Chúa là đấng thương xót và nhân từ đối với loài người. Văn bản sách Isaiah chương 8 nói về Gia-vê được áp dụng cho Đức Kitô trong thư thứ nhất của Thánh Phê-rô, chương 3.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài một số lời tiên tri của bà Maria Esperanza.
Kính thưa quý vị thính giả, sau 10 năm điều tra, ngày 21 tháng 11 năm 1987, Đức Tổng giám mục Pio Bello Ricardo chính thức công nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Finca Betania là biến cố siêu nhiên đích thực. Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra tại đây, Finca Betania đã trở thành nơi tín hữu tuấn đến hành hương và đã có rất nhiều người được ơn lành bệnh. Theo bác sĩ Arietta, là người đã từng theo học tại Đại học Harvard bên Hoa Kỳ, đã có hơn 1.000 vụ khỏi bệnh lạ lùng. chính bác sĩ cũng là người đã được ơn khỏi bệnh ung thư tuyến tiền liệt tại Betania. Bệnh ung thư của bác sĩ đã di căn tới cột sống. Nhưng khi đến hành hương tại Finca Betania, ông đã được Đức Mẹ cho lành bệnh. Có nhiều người đã khỏi bệnh tê liệt, các bệnh về gan và bệnh ung thư máu mà các bác sĩ Tây Y đã chào thua. Nhưng khi tới hành hương nơi đây, họ đã được Đức Mẹ cho lành bệnh. Ngày 14 tháng 12 năm 1965, khi bà Maria Esperanza cảm thấy được thúc đẩy đi đến một con lạch, nhận thấy có một hòn đá, bà đã lật hòn đá lên khỏi lạch và nhìn thấy ở dưới mặt hòn đá có hình Đức Mẹ. Tại Finca Betania cũng đã xảy ra phép lạ thánh thể. Chẳng hạn ngày 8 tháng 12 năm 1991, khi linh mục chủ tế dơ bánh thánh lên sau khi truyền phép cho tín hữu thờ lạy, thì mình Thánh Chúa chảy máu. Đức Tổng giám mục Pio Bello Ricardo đã cho điều tra và tuyên bố như sau: Tôi đã kết thúc cuộc điều tra khoa học, và cuộc điều tra này đã được làm trong một phòng thí nghiệm tại Caracas hoàn toàn đáng tin cậy. Chúng chứng minh cho thấy vĩnh viễn rằng chất chảy ra từ bánh thánh là máu người.
Bà Maria Esperanza đã luôn luôn du hành và được Đức Mẹ trực tiếp hướng dẫn trong việc phổ biến sứ điệp hòa giải và hiệp nhất huynh đệ. Bà đã viếng thăm nhiều nơi trên thế giới, phổ biến lời Chúa và tham dự các hội nghị thánh mẫu với phép của giáo quyền. Năm 1995, bà nhận được giải thưởng Cecilio Acosta tại Caracas, thừa nhận phần đóng góp giá trị của bà như một gương sáng và gợi hứng và thăng tiến đức tin và các giá trị Kitô. Là người được ơn thần bí ngay từ còn bé, bà Maria cũng đã được mang năm dấu thánh trên người và các vết thương chảy máu mỗi ngày thứ sáu rất đau đớn. Bà Maria Esperanza cũng đã nói tiên tri liên quan tới nhiều biến cố khác nhau. Trước vụ khủng bố tháp đôi tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, hồi tháng 8, bà Maria Esperanza đã gửi một sứ điệp về Roma báo trước và xác định có một biến cố lớn sẽ xảy ra trong 3 tuần hay 3 tháng. Vụ tấn công sẽ xảy ra tại New York. Rồi bà cảnh cáo liên quan tới hai quốc gia, một lớn một nhỏ, đang âm mưu khiêu khích Mỹ Châu. Bà nói Hoa Kỳ không phải lâm chiến vì các biến cố này được Thiên Chúa cho phép để thức tỉnh lương tâm hầu củng cố Hoa Kỳ trên bình diện tinh thần, làm cho đức tin lớn lên. Bà nói thêm, các kẻ khủng bố chờ đợi trong thinh lặng cho tới khi Hoa Kỳ nghĩ rằng mọi sự đều dưới sự kiểm soát. Hoa Kỳ phải lo lắng cho chính mình, vì trong lúc này có nhiều thù ghét chống lại họ. Lúc này cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Có hai quốc gia đang nhòm ngó Hoa Kỳ trong lúc này. Chúng không nhất thiết phải là hai nước lớn. Một nước rất thông minh và hùng mạnh, và nước kia ít thông minh và hùng mạnh hơn. Hai quốc gia này sẽ liên minh với nhau. Họ muốn đảo lộn Hoa Kỳ từ bên trong và gây ra các xáo trộn. Họ nghĩ rằng họ có thể đưa Hoa Kỳ tới chỗ chết bằng cách gieo vải lộn xộn từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Họ đã có người ở trong. Hoa Kỳ rất mưu mô và thông minh, họ có nhiều tài năng, đó là một quốc gia làm điều đúng đắn, nhưng cũng là một nước phải trở lại với Thiên Chúa. Bà Maria nói thêm, trong lúc này, Thiên Chúa giơ cánh tay phải của Ngài cầm giữ các kẻ khủng bố lại. Nếu chúng ta cầu xin và làm vinh danh Ngài, Thiên Chúa sẽ dừng lại tất cả. Hôm nay Ngài ngưng các sự việc lại vì Đức Bà. Mẹ đã liên lụy vào rất nhiều điều để chiến thắng kẻ thù, và giai đoạn này cần có nhiều hòa bình. Bất công ngự trị trong giờ này, nhưng Chúa không thay đổi. Bất cứ ai dám làm điều gì đó, đứng lên làm sự dữ, sẽ trả giá các hậu quả. Trái lại, chúng ta phải nâng tâm lòng lên và mở mắt cho sự vô tận, cho sự vĩnh cửu và nói, lạy Chúa con, chúng con chờ đợi Chúa.
Liên quan tới các xung đột bên vùng Trung Đông, bà Maria rất bi quan và nghĩ rằng nó sẽ khiến cho thế chiến bùng nổ. Anh Carlos Morero Bon, con rể bà, cho biết mẹ anh rất buồn vì những gì xảy ra bên Israel. Gương mặt bà giống như gương mặt của Chúa. Các bạn không thể tưởng tượng được bà đã cảm thấy thế nào khi nghe tin tượng Đức Trinh Nữ Thánh bị hư hại tại Bethlehem. Bà nói họ sử dụng sự tự do của họ trong nghĩa xấu, họ phải ngưng ngay bởi vì điều này sẽ vượt ra ngoài không kiểm soát được nữa. Họ tạo ra một quái vật, nó sẽ không bao giờ chấm dứt nữa. Họ phải chấm dứt tất cả những điều ấy ngay khi có thể. Bà đang cầu nguyện cho chiến tranh đừng bùng nổ và chờ đợi một phép lạ chặn nó lại. Bà Maria Esperanza cũng nói tiên tri về các đảo lộn bên Israel, theo sau các tai ương thiên nhiên sẽ là các dấu chỉ đặc biệt sẽ gia tăng và khiến cho một tai nạn lớn hơn mau xảy ra. Đức Trinh Nữ Thánh đã cảnh báo bà Maria liên quan tới nguy hiểm trầm trọng này liên lụy tới Á Châu và nước Nga. Một lúc vĩ đại của một ngày ánh sáng sẽ tới, các lương tâm của dân tộc dấu yêu này phải bị lay động để chúng có thể dọn dẹp nhà cửa của chúng và cống hiến cho Chúa Giê-xu việc đền bù đúng đắn cho các bất trung hàng ngày của các kẻ tội lỗi. Bà Maria Esperanza nói Chúa Giê-xu sẽ tỏ hiện khi một người vô tội mà Chúa rất thương yêu sẽ chết, một người vô tội. Bà cũng báo trước một cuộc thanh tẩy lớn lao sắp tái lập nhân loại, một thời điểm lớn lao tới gần, một ngày lớn của ánh sáng. Maria Esperanza cũng kể lại một cuộc nói chuyện với một thiên thần. Bà nói, tôi đã hỏi việc thanh tẩy sẽ xảy ra thế nào, và thiên thần trả lời tôi rằng nó sẽ đơn sơ, rằng xã hội của chúng ta tùy thuộc quá nhiều điều rất giòn mỏng, năng lượng, chuyển vận. Điều gì sẽ xảy ra nếu các mạng lưới rất phức tạp và tế nhị này của hệ thống kinh tế của chúng ta bắt đầu tan rã? Chúng ta đã tạo ra một xã hội của những người tàn ác và ích kỷ, và chính bản chất của xã hội bắt đầu tan rã. Thiên thần đã chỉ cho tôi xem thấy điều sẽ xảy ra. Dân chúng sẽ bắt đầu ăn cắp các tiệm bán thực phẩm, các hàng hóa, giết nhau vì xăng dầu hay vì các bánh xe. Hậu quả là tất cả sẽ tan rã và sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn.
Bà Maria nói thêm, sự hiệp nhất rất cấp bách, nhất là giữa các linh mục của chúng ta. Chúng ta phải hiệp nhất hơn bao giờ hết. Giáo hội này thánh thiện, vô nhiễm, toàn vẹn, nhưng các con người chúng có thể bất toàn, tội lỗi với các yếu đuối. Tuy nhiên, không ai có thể phá hủy được giáo hội. Nhưng chúng sẽ thử phá hủy giáo hội, chúng sẽ tấn công giáo hội bằng cách tấn công các linh mục để khiến cho các vị yếu nhược đi. Chính vì thế tôi xin các bạn cầu nguyện cho các linh mục. Các ngài được thánh hiến, các ngài là những điểm sáng trong thế gian. Bão tố thiên quốc sẽ đến trợ giúp những người yếu đuối. Một đạo binh được tổng lãnh thiên thần Micael hướng dẫn sẽ bảo vệ các bạn, bởi vì nó sẽ loan báo thời điểm định đoạt và nó sẽ được mở ra khi nghe tiếng trống, tiếng sáo và tiếng chuông, có khả năng kháng cự nhanh chóng và đánh nhau với lời kinh Magnificat. Bà Maria Esperanza cũng thấy trước một ánh sáng đến từ trời, cả khi bà đã không nói ánh sáng đó sẽ hữu hình hay vô hình, nhưng chính điều đó sẽ giúp chúng ta soi sáng. Dần dần con người sẽ bắt đầu hiểu trật tự thế giới thần bí, và như thế tất cả sẽ trở nên xanh và tràn đầy hy vọng. Với cái nhìn diệu hiền của mẹ Maria và việc làm của Chúa Thánh Thần, và với Thiên Chúa Cha là đấng hằng sống, hằng trị muôn đời trong một thế giới vô tận. Đối với bà Maria Esperanza, đã tới lúc nhân loại phải tỉnh dậy, người ta phải tỉnh thức đối với tình yêu của Thiên Chúa. Trong các năm tới sẽ có một ánh sáng từ trời chiếu soi con tim của chúng ta, nhưng trước đó sẽ có các khó khăn. Bà Maria Esperanza cũng đã báo trước các bệnh dịch liệt kháng, và bà báo trước một bệnh nặng khác nữa sẽ tạo ra các biến động và dây chuyền lớn lao. Bà nói tiên tri về chiến tranh, các vấn đề xã hội và các tai ương thiên nhiên. Bà nói, một thời điểm trầm trọng sẽ tới. Nhưng sẽ tốt hơn cho nhân loại, vì khi đó nó sẽ sống trong sự thật của Thiên Chúa.
Bà cũng nói với anh Carlos Morero Bon, con rể của bà, cả khi các thời điểm có vẻ xấu, nó vinh quang, chúng ta đang trải qua một giai đoạn vinh quang, mọi sự đều nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mọi sự tốt nhất có thể. Đã có rất nhiều dấu chỉ được phổ biến, chúng ta sẽ phải tươi vui. Đó là giờ định đoạt của nhân loại. Trời gặt hái các hoa của mình, và người ta trông thấy một thời đại, trong đó các sự vật bắt đầu có ý nghĩa hơn, và sẽ có rất nhiều người thức tỉnh. sẽ có một biến cố ảnh hưởng trên toàn thế giới để vén mở chương trình của Thiên Chúa. Chàng hạt mân côi là con đường. Chúng ta phải bắt đầu làm những gì có thể để vượt thắng sức mạnh tiêu cực đến gần chúng ta. Bây giờ là thời điểm của sự suy gẫm, của suy tư và nhất là của sự hiệp nhất thực sự với con Thiên Chúa. Khi chúng ta sẽ nhận được ánh sáng này, chúng ta sẽ lại có thể cảm thấy Thiên Chúa trong con tim chúng ta sẽ cảm thấy Ngài mọi lúc với chúng ta. Vào cuối cuộc đời mình, bà Maria Esperanza bị bệnh Parkinson rất đau đớn. Bà qua đời trong nhà thương tại New Jersey lúc 4 giờ 36 phút chiều ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 8 năm 2004, thọ 76 tuổi, được bao quanh bởi chồng, 7 người con và 20 đứa cháu. Sau khi bà qua đời, nhiều người hiện diện đã ngửi thấy mùi thơm hoa hồng tỏa lan trong phòng. Mọi người quen biết bà Maria Esperanza đều ghi nhớ mẫu gương sống khiêm nhường, chân thành, dễ thương và lòng tôn sùng của bà đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria, cũng như châm ngôn sống của bà là kiên trì phục vụ không mỏi mệt. Gia đình bà tiếp tục điều hành hiệp hội mà bà đã thành lập. Ngày 31 tháng Giêng năm 2010, Đức cha Paul Botkowski, giám mục giáo phận Metuchen, New Jersey, đã chủ sự thánh lễ mở án phong chân phước cho bà Maria Esperanza de Bianchini trong nhà thờ chính tòa Thánh Francisco thành Assisi. Hiện nay bà đã được tuyên bố là vị tôi tớ Chúa. Sau khi các nhân đức anh hùng của bà được chấp nhận, bà sẽ được tuyên bố là đấng đáng kính. Tiếp đến cần có một phép lạ để được phong chân phước và một phép lạ thứ hai để được phong hiển thánh. Chồng bà, ông Gio Bianchini Gianni, cũng đã qua đời hồi đầu tháng Giêng năm 2017 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.